Và xin kính mời tất cả các con cái Chúa đồng đứng lên. Và chúng ta sẽ nghe lời Chúa được tuyên đọc trong sách Giăng đoạn 8 từ câu 31 cho đến 41. Đức Chúa Giêsu liền bảo những người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: Nếu các ngươi kiên trì trong đạo ta vậy thì các ngươi mới thật là môn đệ của ta. Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Họ gạn hỏi Ngài: Chúng tôi là dòng giống Abraham, chưa từng làm nô lệ cho ai. Sao Thầy lại bảo chúng tôi sẽ được giải phóng? Đức Chúa Giêsu đáp lại: Thật vậy, ta bảo các ngươi, người nào phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Làm thân nô lệ thì không ở đời trong nhà, làm con mới được ở luôn. Vậy, nếu Đức Con giải phóng các ngươi, thì các ngươi mới thật sự được tự do. Ta biết rõ các ngươi là dòng giống Abraham, vậy mà các ngươi lại tìm cách giết ta, chỉ vì lòng các ngươi không dành một chỗ nào trong đạo ta cả. Ta truyền lại những gì ta thấy nơi cha, còn các ngươi thì làm những gì nghe được nơi cha mình. Họ đáp: Cha chúng tôi chính là Abraham. Đức Chúa Giêsu nói: Nếu thật là con cháu Abraham, các ngươi hẳn đã hành động như Abraham rồi. Đằng này, các ngươi lại tìm cách giết ta, người đã nói cho các ngươi sự thật nghe được từ Đức Chúa Trời. Abraham chẳng làm chuyện đó bao giờ. Các ngươi thường làm những việc cha mình chuyên làm. Họ cãi: Chúng tôi đây sinh ra đâu phải là thứ con hoang. Cha duy nhất của chúng tôi là Đức Chúa Trời kia mà. Amen. Xin chúng ta đồng ngồi.
Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta được nhóm lại thờ phượng Chúa và cùng nhau học lời của Chúa. Chắc mấy hôm nay các ông bà anh chị em đi ra ngoài đường phố thấy cờ Mỹ rất là nhiều, phải không? Họ đang kỷ niệm ngày độc lập. Ngày lễ độc lập là ngày mà nước Mỹ vui mừng về sự tự do. Cách đây 248 năm đã được tự do khỏi nước mẫu quốc của mình là Anh quốc, và nước Mỹ trở thành một nước độc lập. Chính vì sự độc lập đó và sự tự do đó, họ rất là vui mừng. Mỗi năm đúng ngày 4 tây tháng 7, bất cứ ngày đó rơi vào bất cứ ngày nào 4 tây tháng 7 sẽ là ngày lễ độc lập của nước Mỹ. Rất là ngạc nhiên, tôi không biết, vì những ngày lễ khác đó, nếu mà rơi vào cái ngày không có đúng cuối tuần, chẳng hạn như Thanksgiving là ngày thứ năm, tuần lễ thứ ba của tháng 11, bất cứ ngày nào cũng vậy, không có đúng cái ngày, trong khi ngày lễ độc lập lại là đúng ngày 4 tây tháng 7. Dạ, kính thưa quý con cái Chúa, tự do là một cái điều mà ai cũng muốn hết. Ở đây chắc chắn sẽ có rất nhiều người đã từng trải qua những hoàn cảnh không được tự do. Tù đài, các ông lớn tuổi đi học cải tạo, biết được ý nghĩa của sự tự do như thế nào. Chúng ta đi vượt biển, cũng biết được sự ý nghĩa của sự tự do. Nhiều người trả một cái giá rất là đắt để được sự tự do. Nhưng, thưa quý ông bà chị em, trong suốt Kinh Thánh, sự tự do đã được nói đến cả ngàn năm về trước. Mà cái đỉnh cao của sự tự do là một cái điều mà hơn hết là công việc của Chúa Giêsu. Qua một cái biến cố cao trọng nhất thì sự tự do đã được Chúa Giêsu ban cho tất cả nhân loại. Ở đây chúng ta có thể nghĩ là tự do ăn, tự do nói, tự do làm, tự do bất cứ điều gì. Nhưng đời sống tâm linh, tự do theo Chúa Giêsu là tự do, không còn nô lệ của tội lỗi nữa. Đó là sự tự do trong Chúa. Dạ. Được sự tự do trong Chúa có quý giá không mấy ông bà anh chị em? Dạ, quý lắm. Chúng ta sẽ hiểu được khi mà Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta nhận được sự tự do từ Đức Chúa Trời ban cho, thì được sự tự do đó chúng ta có kết quả gì? Có kết quả gì, thưa quý ông bà, mấy chị em? Vì không chúng ta sẽ bị lẫn lộn sự tự do ngoài đời. Sự tự do giống như là tất cả mọi người ở ngoài đường, tôi có sự tự do. Nhưng thật ra chúng ta sẽ đào sâu vào sự tự do đó có phải đúng nghĩa là sự tự do hay không. Chúng ta sẽ đi qua rất là nhanh, và những cái câu kinh thánh vừa đọc rồi sẽ được đọc lại để chúng ta biết được thế nào là được tự do trong Chúa, và ngược lại với sự tự do là sự nô lệ của tội lỗi. Và hiện nay chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta nhận được sự tự do trong Chúa, hay là tự do làm theo ý muốn tốt lành của Chúa, thì làm thế nào để chúng ta tiếp tục làm được công việc đó? Còn nếu không, thưa quý vị, dù là con cái Chúa, ma quỷ vẫn tiếp tục muốn chúng ta trở thành nô lệ của tội lỗi. Nó không muốn chúng ta được tự do trong Chúa. Trong suốt cả Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, chúng ta sẽ đào sâu. Tại sao con cái Chúa đôi khi đang trong sự tự do làm theo ý định của Chúa mà lại quay ngược trở lại trở thành nô lệ của sự tội lỗi mà đã được Chúa Giê-xu cứu chúng ta ra khỏi? Đó là một điều mà hy vọng là sau khi chúng ta học được, chúng ta nhận được cái sự giúp đỡ từ Chúa Thánh Linh. Trong Giăng đoạn 8, 36, rất rõ ràng, Chúa nói khi mà sau cái việc người đàn bà tà dâm bị ném đá và những cái phân đoạn cuối đó, thì có những người Do Thái lúc bấy giờ họ bắt đầu họ chất vấn Chúa Giê-xu và cái mẫu đối thoại. Thì Chúa Giê-xu trong câu 8, đoạn 8 câu 36, Chúa Giê-xu có nói, Chúa Giê-xu đã tuyên bố: vậy nếu Chúa con buông tha các ngươi sẽ thật được sự tự do. Tại vì trước đó chúng ta đọc những cái câu, mình thấy người Do Thái nói chúng tôi là con cháu của các Abraham, chúng tôi đâu có bao giờ làm nô lệ, làm sao bây giờ chúng tôi lại phải cần được sự tự do. Nhưng Chúa Giê-xu nói cho họ biết, họ đang trong vòng nô lệ. Họ nô lệ về tâm linh, họ nô lệ ngay cả nước Ai Cập, tổ tiên của họ cũng đã là nô lệ, nhưng họ cứ tưởng rằng họ là tự do. Nhưng sự tự do của họ trong vòng nô lệ của tội lỗi là một cái sự nô lệ lớn hơn hết. Bây giờ trước khi vào đó, chúng ta thử coi, nếu mà chúng ta được sự tự do trong Chúa thì nhận được kết quả gì? Thứ nhất, chúng ta thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Roma đoạn 6 câu 14: vì tội lỗi sẽ không cai trị được bạn, vì bạn không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá. Huyết của Chúa đã mua chuộc chúng ta, đã đền bù những tội lỗi của mỗi một chúng ta ngồi ở đây. Và chính vì cái sự mà Chúa đã buông tha đó, chúng ta thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi, chúng ta thoát khỏi sự thống trị của Satan. Thưa quý vị, Satan vẫn còn có mặt, vua cầm quyền trên đất này. Satan vẫn tiếp tục làm công việc của nó, là muốn chúng ta trở lại vòng nô lệ của tội lỗi. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa Thánh Linh giúp cho ta thoát khỏi sự thống trị của Satan. Chúng ta thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ của Ngài. Nhưng Chúa đã có một cái chương trình cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Chính vì thế, chúng ta được tự do trong Chúa thì chúng ta không bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Chúng ta được tự do đến gần Chúa. Thưa, có phải không phải đúng không mấy ông bà anh chị em? Mỗi một ngày chúng ta gặp mặt Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể gặp Chúa Thánh Linh lúc lái xe, chúng ta có thể gặp Chúa Thánh Linh lúc chúng ta đang đi bộ. Đó là chúng ta tự do đến gần Chúa. Vậy hỡi anh em hãy mạnh dạn bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Đức Chúa Giêsu. Chúng ta được tự do quan hệ với Thiên Chúa như là con cái đối với lại cha mẹ. Chúng ta không có một sự gì ngăn cản. Chúng ta được tự do gặp mặt Chúa, tự do gọi Chúa là cha từ ái của chúng con. Qua Đức Christ, chúng ta tự do nhận lãnh mọi phước hạnh từ Chúa ban cho. Người đời cũng nhận được phước hạnh, nhưng khi mà họ không mở lòng tiếp nhận Chúa thì cái phước hạnh nó sẽ không có đến. Giống như chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta đã nhận được đấng mà ban phước hạnh cho chúng ta. Chúng ta được tự do nhận lãnh, chúng ta được tự do sống theo mục đích của Chúa trong cuộc đời. Thưa quý vị, có phải như vậy không ạ? Chúa có chương trình cho mọi người, Chúa có mục đích cho mọi người. Chỉ có điều chúng ta có muốn sống theo cái mục đích đó hay không. Chúa cho chúng ta có sự tự do. Dạ thưa Chúa, con muốn sống theo mục đích mà Chúa đã chọn. Chúa nói ta dựng các con qua hình ảnh tốt lành, muốn làm công việc lành. Ta muốn con làm công việc lành. Dạ thưa Chúa, con muốn. Các ông bà anh chị em sẽ nhận được sự tự do đó. Chúa không bắt buộc. Chúa chỉ cho chúng ta thấy, Chúa giúp cho chúng ta làm theo. Chúng ta, câu này mấy anh chị em đã học sách Cải Quyền, là một sách nói về tương lai khi mà Chúa tái lâm lần thứ hai. Chúa sẽ đón con dân Chúa về thiên đàng. Khi Chúa đến lần thứ hai như là một vị vua, Chúa sẽ cởi mây, bao nhiêu là tiếng hoa, tiếng kèn thổi vang như là một đấng toàn năng toàn quyền, đại quyền đến từ không trung. Thì lúc đó Chúa sẽ đón chúng ta. Các ông bà chị em có chờ cái ngày đó không? Chúng ta đều chờ cái ngày đó, chúng ta hy vọng ngày đó chúng ta được tự do bước vào thiên đàng, mà nơi Chúa thường nói là sẽ cho chúng ta đồng trị. Ở đây trong Kinh Thánh có nói rõ ràng, trong nhà ta có nhiều chỗ ở, ta nói cho các con biết rõ, ta đi để sửa soạn. Khi Chúa về trời, Chúa nói với các môn đệ, sự ra đi của ta là để sửa soạn một nơi vĩnh cửu, một nơi mà các con sẽ được đón và ở cùng với ta. Để ta ở đâu các con cũng ở đó. Đó là những kết quả tốt lành mà Chúa muốn con nhân Chúa nhận lãnh. Nếu chúng ta tiếp tục tự do đi trong đường lối của Chúa, thưa quý vị, nếu chúng ta không tự do đi trong đường lối của Chúa, hay là tự do trong Chúa, thì chúng ta sẽ là gì? Nô lệ. Nhưng mà không phải nô lệ này là nô lệ cho tội lỗi. Và trở lại đoạn 8 câu 31 đến câu 34. Tại sao mình nói nô lệ cho tội lỗi? Đôi khi khái niệm tội lỗi con người nói tôi đâu có tội gì đâu, tôi đâu có thấy tội lỗi đâu, làm sao mà tôi nô lệ tội lỗi. Giống như là con cái của người Do Thái lúc bấy giờ, Chúa Giêsu nói với họ, nếu mà các ngươi vâng giữ lời ta đó thì các ngươi là môn đệ thật của ta. Câu 32, các ngươi sẽ biết rõ cái chân lý, chân lý đó sẽ giải cứu các ngươi và ban cho ngươi sự tự do. Họ bảo, thưa thầy, tổ của chúng tôi là Abraham có bao giờ làm nô lệ đâu, mà tại sao thầy lại nói tôi phải tin vào chân lý của thầy, tôi phải học rõ về chân lý của thầy thì tôi mới được tự do. Đức Chúa Giêsu nói quả thật ta nói với các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Họ cứ tưởng là cháu của Abraham, tổ tiên của họ, là một dòng giống được kết ước với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ bất cứ khi nào, không làm sao có tội được. Nhưng họ biết đó, quý vị coi lại lịch sử, Do Thái, dân Do Thái cũng đã làm nô lệ. Ngoài cái nô lệ về mặt tâm linh đó, là nô lệ của tội lỗi đó, họ nô lệ cho đế quốc Assyri, vương quốc phía Bắc, khi mà bị Assyri bắt đi làm phu tù. còn lại vương quốc phía nam là Giu-đa. Rồi sau đó thì sao quý vị? Cũng bị đi làm phu tù cho một đế quốc khác là đế quốc Babylon. Họ thật sự là nô lệ. Mình nhớ những bài học sau khi mà họ trở về lại Jerusalem để xây dựng lại đền thờ đó, thì bao nhiêu ngàn năm đó, trăm năm đó họ đang làm nô lệ từng đế quốc một và nô lệ cho đế quốc Babylon. Họ thật sự đang là nô lệ, và cái nô lệ cho một người chủ vĩ đại hơn hết, quyền năng hơn hết, khôn ngoan hơn hết, quỷ quyệt hơn hết, nói dối hơn hết, đó là quỷ Satan. Chúa cho họ biết được. Trong câu 42 câu 45, Chúa tiếp tục nói: các ngươi tưởng các ngươi là người được tự do, nhưng thật ra các ngươi đang làm nô lệ. Mà các ngươi đang làm nô lệ cho đó là quỷ Satan. Câu 44, thưa quý vị có đọc rõ mà. Câu 44, Chúa nói rõ ràng: chính các ngươi xuất thân từ cha của mình là quỷ vương. Các ngươi đừng tưởng tổ của các ngươi là Abraham, nhưng chính các ngươi là con của quỷ vương, quỷ Satan, là con người làm theo dục vọng của cha mình. Có nghĩa là quỷ Satan làm muốn điều gì thì con của họ làm theo. Mà con của họ trước khi chúng ta tin Chúa, và có chúng ta, có tôi. Mà cái người quỷ vương này là ai? Là người nói dối, không có sự thật. Phải không? Ở đây nói rất là rõ là khi hắn nói dối là hắn làm theo bản tính của hắn, vì hắn chính là kẻ nói dối và là ông tổ của sự nói dối. Chính vì vậy ma quỷ nó ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục nói dối. Nó nói dối trong đời sống của mình, nói dối trong những cái bản ngã của mình, để mình cảm thấy ok, cái bản ngã đó là cái việc không tốt, nhưng mà ok, tại vì cái của tôi từ xưa đến giờ, 5 năm trước, 10 năm trước vẫn như vậy. Hoặc là đôi khi nó cám dỗ mình, nó deceive, có nghĩa là nói dối để cho mình làm theo cái việc nó muốn, phải không? Ý định của Satan là muốn mình trở lại cái vòng nô lệ của tội lỗi. Tại sao bà Eva được cảnh cáo rất là rõ mà vẫn làm? Ngày hôm nay có bao nhiêu bà Eva chung quanh? Thưa quý vị, mình biết đâu cũng có ông Adam. Ngày hôm nay vẫn có. Xã hội loài người tiếp tục có những cám dỗ, mắt nhìn thì ưa, nếm ngửi thì thích. Và ma quỷ bảo ok, cái này chỉ có bình thường thôi, không sao đâu, không phước tội đâu. Đó sẽ dụ mình vào cái sự nô lệ của tội lỗi. Chính vì vậy đó, thưa quý ông và anh chị em, sứ đồ Phao-lô biết rõ ràng con dân Chúa vẫn coi chừng ma quỷ, nó không tha. Và ông viết một cái thư tín Galati, ông nói rất là rõ: Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Chúng ta là chính chúng ta đây, các ông bà chị em và chính tôi đây. Đôi khi chúng ta không để ý, chúng ta lại tự mình quay trở về cái ách tôi mọi. Mình biết đó, nhưng mà mình lại vẫn muốn trở lại. Dân sự của Chúa khi được cứu ra khỏi nước Ai Cập, đi trong đồng vắng, họ rất mừng chứ. Bao nhiêu đời tổ tiên chỉ làm nô lệ của vua Ai Cập, nhưng mà ra tới đồng vắng thì họ làm gì? Họ nói với Mô-xe: ở ngoài này thôi, không có thức ăn, không có nữa, họ cho chúng tôi trở về. Và họ làm gì? Họ đúc con bò vàng, phải không anh chị? Khi Mô-xe lên trên núi nhận hai cái bản 10 điều răn á, thì dưới này bắt đầu họ đúc một con bò vàng. Con bò vàng là cái con mà thần tượng nước Ai Cập thờ. Họ đã phạm một cái điều răn thứ nhất rồi. Trước mặt ta, Ngươi chớ làm các thần khác. Chưa có gì hết. Làm một con bò để thờ. Con bò đó là con bò mà thần của những người vua Ai Cập mà họ đã bao nhiêu thế hệ họ phải làm nô lệ. Họ sẵn sàng quay trở về Ai Cập để làm nô lệ. Thay vì Chúa đã làm bao nhiêu 10 tai vạ để rốt cuộc ông vua Ai Cập phải bắt buộc để cho họ đi. Đi ra được tự do, bây giờ lại muốn trở về làm nô lệ. Chính vì vậy, cái vòng nô lệ đó đôi khi không để ý chúng ta lại trở lại làm ách tôi mọi của nô lệ nữa. Những cái tôi chúng ta nói là rất là tầm thường. Ở đây Phao-lô lặp lại, việc của xác thịt tất nhiên là tội lỗi, rõ lắm. Gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, ganh tị, say sưa nhậu nhẹt và những điều tương tự. Ông biết rồi, dân chúng nghe nhiều lắm, tôi dạy nhiều lắm và tôi bày luôn cái cách để mà làm. Và ông nói rõ ra luôn, nếu chúng ta mắc những việc này, chúng ta quay trở lại làm nô lệ cho tội lỗi. Thưa quý ông bà anh chị em, rất là rõ ràng. Bây giờ Chúa đã cho chúng ta trong sự tự do của Chúa. Mình đã đọc qua những cái sự tốt lành mà theo sự tự do của Đức Chúa Trời cho mình đó. Mình có nhận biết không? Mình phải nhận biết thì mình mới biết đó là tốt lành. Đôi khi mình phải theo những kỷ luật khó khăn, nhưng giống như người luật sĩ phải tập để mà đạt được cái giải tới ngày thi, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải thi hành theo ý định của Chúa thì mới không có rơi trở lại cái vòng mà ma quỷ cám dỗ. Ơi thôi mệt lắm, khó lắm, ngươi trở lại làm những cái điều trước giờ ngươi làm đi, không sao đâu, đó là cái bản tính của ngươi, không sao, không có tội gì hết. Thưa quý vị, như vậy được tự do trong Chúa, chúng ta phải nhớ lại thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi, thoát khỏi sự thống trị của Satan, và chúng ta thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Đó là điều quan trọng nhất. Rồi chúng ta được tự do đến gần Chúa, chúng ta tự do quan hệ với Thiên Chúa như là con cái với người cha mẹ vậy. Tự do nhận lãnh mọi phước lành Chúa ban cho, tự do sống theo mục đích mà Chúa đã đặt để trong cuộc đời bạn. Và chúng ta được tự do ở trên thiên đàng với Chúa khi Ngài trở lại đón chúng ta. Amen. Như vậy, chúng ta muốn tiếp tục sống tự do trong Chúa, làm theo ý định của Chúa phải không? Amen. Bây giờ làm sao? Ma quỷ một bên cám dỗ, một bên là Chúa nói, sứ đồ Phao-lô đã biết rồi, người đừng có theo nó. Chúa Giê-xu đã đi và để lại một Chúa Thánh Linh. Tạ ơn Chúa. Chúa Thánh Linh là người giúp cho mình. Như vậy mong bà chị em thấy Chúa có chương trình đặc biệt không? Chẳng những dạy cho mình làm, nhưng mà giúp đỡ mình. Cái điều muốn ở đây là Chúa cho tự do. Thưa quý ông bà anh chị em, mình được tự do, mình có muốn nhờ cậy vào Chúa Thánh Linh hay không? Có, Khi chúng ta nhờ cậy Chúa Thánh Linh, chắc chắn Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ. Trong rất là nhiều đoạn mà trong Kinh Thánh, không có trên cái slide này, nhưng quý vị nếu mà dở ra, chẳng hạn như Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 17, thì sứ đồ Phao-lô cũng có nói, Chúa tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Rồi Galati đoạn 5 từ câu 16, mà chỉ có câu Kinh Thánh dở ra, Galati đoạn 5 câu 16 cũng nói về sự giúp đỡ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Thì như thế chúng ta mới thắng được sự cám dỗ của ma quỷ được, để chúng ta không trở lại làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta được tự do trong Chúa. Amen. Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi một người, nếu mà chúng ta có những cái ràng buộc nào đó mà chúng ta không có được sự tự do trong Chúa, thì cầu xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta. Mà chúng ta càng đầu phục Chúa Thánh Linh bao nhiêu á, thì Ngài sẽ kiểm soát, và cái sự tự do của mỗi ông bà chị em trong cái ý tốt lành của Chúa càng ngày càng kinh nghiệm được. Amen. Xin mọi thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Tôi cũng xin phép cầu nguyện cho bữa ăn sáng hôm nay vì không có một sư sơn. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được làm con cái của Ngài, được Chúa cho sự tự do trong ý định tốt lành của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con cứ nương cậy vào sự giúp sức quyền năng của Chúa Thánh Linh để thắng vượt những cám dỗ của quỷ Satan, và chúng con tiếp tục sống một đời sống trong ý định tốt lành của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Trong tình yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, sự cứu chuộc của Đức Chúa Con, ân điển mà Ngài đã đổ huyết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng con, và sự thông công, sự giúp đỡ từ Chúa Thánh Linh ở cùng với chúng con luôn. Chúng con tạ ơn Chúa. Giờ này chúng con sẽ hiệp nhau thông công trong bữa ăn, nguyện xin Chúa ở cùng để dùng cơ hội này để chúng con thăm hỏi, chăm sóc, khích lệ, nâng đỡ nhau trong sự chân thật mà Chúa muốn mỗi con nhân Chúa phải làm. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Ngài ban ơn phước lại cho những bàn tay chuẩn bị món ăn này, và chúng con đồng cảm tạ Chúa, cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.